cái này phá hộp này từ tất nhiên là chỉ cho phá cái căn cảnh nó hòa hợp. Thường thì mình nói rằng sở dĩ mà có thức là do căn và cảnh nó hòa hợp cho nên mới sanh thức, không? Tất nhiên là căn trần hòa hợp mà sanh thức, rồi cả ba cái hòa hợp mà nó có ra xúc, không? Thì như vậy là nó thành ra có nghĩa hòa hợp. Cho nên ở đây ngài mới phá, bởi vì nếu mà mình thấy thật, nghe nói có hòa hợp như vậy là mình chấp thật có căn hay có cảnh hòa hợp mà nó sanh thức á, thì vậy là cái thức có thật. Tất nhiên là cái thức nó không có tự có, nhưng mà khi mà căn cảnh hòa hợp thì nó có, thì thật ra thì thành ra nó thực có. Khi mà căn cảnh hòa hợp thì vậy chấp thực có cái hòa hợp để mà sanh. Mà chấp thực có hòa hợp để sanh thì sao? Thì mình lại bị dẫn rồi nó sanh ra phân biệt rồi phiền não dài dài, bởi chấp có thật hòa hợp mà không hiểu được cái ý của kinh của Phật nói. Sở dĩ nói căn cảnh hòa hợp sanh thức đó để chỉ cho các pháp nó không có thực, không có thực thể, chỉ là giả danh thôi. Trái lại mình nghe nói hòa hợp sanh vậy thì chấp mà thật có cái sanh từ cái hòa hợp đó, thì như vậy là lại nhân cái phương tiện đó mà lại thành ra cái chấp, mà chấp như vậy thì nó thành kẹt. Cho nên ở đây mới phá. Mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà cái gọi là cái cũng là cái quan trọng đó. Bởi vì từ cái căn cảnh này mà nếu mà hiểu cho kỹ, cho thấu đáo thì tất nhiên ngay đó là mình có thể sống trở về cái lẽ thật. Còn nếu mà ngay chỗ này mà hiểu không có thấu thì lại bị nó dẫn đi trong cái luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên rồi ở trong kinh Lăng Nghiêm mà cũng nói đó, từ nơi sáu căn mà đi vào luân hồi mà cũng từ nơi sáu căn mà trở về niết bàn. Cho nên chỗ này nó rất là quan trọng. Thì ở đây phá hộp thì trước là ngài dẫn thôi. Ở đây thì dẫn nói là ở trong cái phẩm trước về căn thì nói là có cái thấy, nói về cái thấy, bị thấy và người thấy, cả ba đều chẳng thành. Tất nhiên là trước là phá ba cái đều không thành rồi. Không thành tất nhiên là không có ba cái mà nó sai khác. Tức là không có cái tự tánh riêng biệt của ba cái thấy, bị thấy và người thấy. Mà đã không có thì cái chỗ nào có hộp, không? Cho nên là nói đó là để rõ ràng là nó không có cái nghĩa hộp, không? Nhưng mà trước là nói, trước còn nói lược, cho nên sợ rằng nhiều khi là mình cũng còn chấp nữa. Trên đây đã phá rộng thêm cho mình hiểu kỹ. Cho nên cái bài kệ mới nói là cái thấy, bị thấy và người thấy. Vì cả ba cái đó ở mỗi cái nó đều ở cái chỗ khác, khác phương là mỗi cái chỗ khác. Cho nên rồi đã ba cái ở chỗ khác thì làm sao mà có hợp được? Hợp thì nó phải ở một chỗ, cùng chung chỗ. Ba cái bây giờ nó ở chỗ khác thì làm sao hợp được? Cho nên ở đây mới giải thích nè. Tức là con mắt á, cái thấy là chỉ cho con mắt, còn bị thấy là chỉ cho sắc trần, còn người thấy là chỉ cho ngã. Thì như vậy con mắt thì đã ở trên tại đây trên mặt, không? Còn sắc trần thì nó ở bên ngoài, còn cái ngã thì nó không hình không tướng gì, không thấy, có thể có khi nó ở trong, khi nó ở khắp tất cả chỗ. Thì như vậy nói nó hợp là làm sao nó hợp? Mình nói là căn trần nó hòa hợp nó sanh thức, thì vậy nó hòa hợp sao? Con mắt thì ở đây, còn sắc nó ở đâu tuốt ngoài kia, thì vậy nó hòa hợp sao? Cho nên đây nói như vậy là nó không có thành cái nghĩa hợp. Đó là phá chung tổng quát thôi. Bây giờ thì mới phá riêng cái thấy. Tất nhiên là bởi vì nếu mà chấp thật có cái thấy thì mới là có thành cái nghĩa hợp. Bây giờ phá cái thấy không thành thì cái nghĩa hợp cũng không. Bởi vì có thấy thì tất nhiên là có bị thấy, rồi có người thấy, không? Mà bây giờ cái thấy mà nó không thành thì cái bị thấy cũng không thành, cái người thấy cũng không thành. Vì vậy cho nên đây ngài phá cái thấy. Cho nên đây là nếu ông bảo rằng mà thật có cái thấy thì bây giờ nó là do hợp mà thấy hay chẳng hợp mà thấy. Thì cả hai trường hợp đều không đúng hết. Nếu mà hợp không, thì tất nhiên là ở chỗ nào có trần, không? Ở chỗ nào có trần thì ở chỗ đó cũng phải có căn và có ngã. Bởi vì hợp thì nó phải chung lại. Thì như vậy là chỗ nào có trần cũng phải có căn và có ngã. Thì như vậy, nếu mà mình thấy cái đống lửa ở đằng kia thì sao? Đó, ở đây mà thấy, hoặc là đây thấy đống lửa ở dưới bếp thì sao? Thì cái lửa đó chắc nó phải đốt mình, phải không? Ở chỗ, bởi vì nó hòa hợp, hòa hợp thì con mắt thì ở chỗ đó là thuộc về cái đống lửa đó, thuộc về trần. Thì tất nhiên nó cũng phải có căn ở chỗ đó, rồi nó cũng phải có ngã ở chỗ đó. Thì vậy là mình thấy lửa thì lửa nó đốt luôn mình. Thì như vậy là nó mới nói là hợp. Mà ở đây thì nó không thành như vậy, cho nên cái nghĩa mà hợp mà thấy thì không được. Còn chẳng hợp mà thấy, chẳng hợp mà thấy thì sao? Thì cái này nó càng vô lý hơn nữa, phải không? Chẳng hợp mà thấy thì như vậy là căn, rồi trần và ngã, mỗi cái ở mỗi nơi thì nó cũng vẫn thấy. Mà mỗi cái mỗi nơi vẫn thấy thì như vậy mình ngồi ở đây thì mình cũng có thấy cái vật ở ngoài Đà Lạt. Bởi vì mỗi cái mỗi nơi nó, mỗi cái mỗi nơi nó vẫn thấy, nó không cần hợp. Mà như vậy thì đâu có thành. Vì vậy cho nên là cả hai nghĩa, hợp thì cũng không thành cái thấy, mà chẳng hợp thì cũng không thành cái thấy. Thì như vậy thì chỗ nào gọi là thấy? Vậy cho nên để thấy rõ là cái thấy nó cũng là một cái giả tướng duyên hợp thôi, không có cái gọi là cái tánh cố định là thực. Cho nên rồi tìm xét kỹ cái lý của nó thì nó không thành. Mà đã cái thấy không thành thì làm sao nói hợp? Hợp là hợp với nghĩa nào? Trước là nói cái thấy, bị thấy, người thấy, nó hòa hợp. Nhưng mà bây giờ cái thấy nó không thành rồi thì nó hòa hợp là hòa hợp làm sao? Cho nên cái thấy không thành thì cái nghĩa hòa hợp nó không thành. Nhưng bây giờ ở đây ngoại nhân họ mới cứu lại, thấy không? Họ nói rằng cái ngã, rồi ý, rồi căn và trần, bốn việc hòa hợp đó, khi bốn việc đó nó hòa hợp lại thì nó có cái biết sanh, rồi cái biết đó nó mới biết các cái vật là bình, là y, vân vân. Mà đã có cái biết vật bình, y, vân vân, cho nên rồi như vậy là nó có cái thấy, có vị thấy và có người thấy. Ở đây là thuộc về gọi là ngoại đạo mà gọi là ngoại đạo thuộc về số lượng đó, tức là họ chấp là khi mà căn và trần hòa hợp thì nhân đó cái thần ngã nó mới ngự ở trong cái ý căn, mà nó mới có cái biết nó sanh. Tức là căn trần hòa hợp rồi có cái thần ngã nó mới ngự ở trong cái ý căn, rồi mới sanh cái biết. Do cái biết sanh đó mà nó biết được các cái vật bên ngoài. Mà đã có biết vật bên ngoài thì tất nhiên là có thấy, có bị thấy, có người thấy. Thì sao ông nói là không có? Đó là cái ý của ngoại đạo và số lượng. Thì ở đây ngài mới phá này, thì ngài nói rằng cái việc đó thì trong cái phẩm mà về căn nó đã phá rồi, nhưng mà đây nói lại cho ông được rõ. Tức là ông nói rằng do bốn việc đó nó hòa hợp thì có cái biết sanh, thì như vậy cái biết đó không, nó là tức là do bốn việc ngã, ý, căn và trần đó nó hòa hợp, cho nên là cái biết sanh, rồi nó mới biết được các cái vật là bệnh, y, vân vân, không? Thì như vậy là nó đã sanh rồi, tất nhiên là nó đã thấy rồi mà nó sanh, hay là nó chưa thấy mà nó sanh? Nó tất nhiên khi mà hòa hợp đó, thì khi mà nó thấy rồi thì cái biết sanh, hay là nó chưa thấy mà cái biết sanh? Nó nếu mà thấy rồi á, không, thấy rồi tôi biết rồi thì còn sanh cái biết sanh chi nữa? Cho nên cái đó là nó dư. Còn nếu mà chưa thấy á, thì chưa thấy thì sao gọi là có biết sanh được? Tất nhiên là chưa thấy cái bệnh, cái y, làm sao có biết sanh là biết cái bệnh y? Cho nên là cái đó chỉ là một cái là ông gượng nói thôi, chứ làm có thể có được. Cho nên là chưa thấy thì tức là chưa có hợp, chưa có hòa hợp. Mà chưa hòa hợp thì làm sao mà có sanh? Mà ông thì ông nói rằng nó do bốn cái hòa hợp mà cái biết nó mới sanh. Mà ở đây thì chưa thấy thì tất nhiên là chưa có hòa hợp. Chưa hòa hợp thì cái biết chưa thấy sanh được. Còn thấy rồi á, thấy rồi thì biết rồi, sanh chi nữa, nó dư. Cho nên cả hai trường hợp thì ở đây cũng không thành. À, thành ra cái nghĩa mà ông nói do bốn cái nó hòa hợp rồi có cái biết sanh á, thì cái đó nó cũng không thành. À,